kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Thân ái kính chào quý vị thính giả thân mến. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, chóng mặt buồn nôn là triệu chứng bao gồm cả hai trạng thái, chóng mặt và buồn nôn. Chóng mặt là tình trạng mà người bệnh gặp phải, các triệu chứng như là choáng, mất phương hướng, không kiểm soát được cân bằng. Còn buồn nôn là cảm giác muốn đẩy thức ăn không tiêu hóa được ra ngoài, kèm theo cảm giác nhợn, vô cùng khó chịu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chúng ta nên làm gì khi bị chóng mặt và buồn nôn. Đầu tiên đó chính là hít thở sâu. Khi đột ngột bị chóng mặt, điều đầu tiên chúng ta cần làm là ngồi xuống, nhắm mắt lại, hít thở sâu để tăng cường cung cấp oxy lên não. Nếu cơn chóng mặt của chúng ta chỉ là cơn chóng mặt nhẹ, thì cách làm này sẽ giúp cho cơn chóng mặt của chúng ta nhanh chóng biến mất. Thứ hai đó chính là uống trà gừng. Gừng có tác dụng kích thích máu lưu thông lên não, nên đây luôn là thực phẩm hàng đầu dành cho những người bị chóng mặt. Chúng ta cần phải đập dập một củ gừng nhỏ và pha với nước trà ấm, kèm theo một ít đường để uống khi bị chóng mặt. Uống trà gừng từ 2 tới 3 lần mỗi tuần để giúp cho chúng ta tránh khỏi tình trạng chóng mặt, cũng như là ngăn ngừa được rất nhiều các bệnh khác. Thứ ba đó chính là uống nước chanh pha mật ong. Hàm lượng vitamin C dồi dào trong chanh và hàm lượng dinh dưỡng trong mật ong sẽ cung cấp năng lượng cho những người đang gặp phải những cơn chóng mặt rất hiệu quả. Mỗi khi bị chóng mặt, chúng ta chỉ cần uống một cốc nước chanh pha ấm với mật ong, tình trạng của chúng ta sẽ được thuyên giảm đáng kể. Thứ tư, đó chính là ăn nha đam. Nha đam có công dụng rất tốt trong việc tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt là đối với những người bị chóng mặt buồn nôn. Chúng ta có thể nấu nha đam để uống hoặc là ninh cùng với đậu xanh, đều hỗ trợ rất tốt cho việc điều trị chóng mặt. Thứ năm đó chính là thiết lập chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Chúng ta nên lưu ý ngủ đủ 8 tiếng trong một ngày để hệ thống thần kinh được nghỉ ngơi và lấy lại cân bằng. Cùng với đó, khi chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta nên chọn một chỗ thoáng mát, bằng phẳng và hít thở sâu, tránh các công việc nguy hiểm như là lái xe, leo trèo cao và làm việc quá sức dẫn đến suy nhược thần kinh. Những khi cần phải thay đổi tư thế, từ ngồi sang đứng hoặc là nằm, chúng ta nên thay đổi từ từ, tránh cúi quá sâu hoặc là xoay đầu mạnh, dễ gây ra chóng mặt. Và cuối cùng đó chính là ăn uống đủ chất dinh dưỡng. Chúng ta nên tăng cường bổ sung các thực phẩm vitamin C như là quýt, dâu tây, dưa lưới, ớt xanh, cà chua, súp lơ xanh, khoai lang vào thực đơn của chúng ta, đồng thời đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị chóng mặt buồn nôn một cách hiệu quả. Kính thưa quý vị, trên đây là những gợi ý cho các trường hợp chóng mặt buồn nôn nhẹ. Nếu tình trạng của chúng ta diễn ra thường xuyên và kéo dài một số triệu chứng như là đau đầu, sốt, mất thị giác, chân tay yếu thì chúng ta nên gặp bác sĩ sớm để có liệu pháp chữa trị kịp thời.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn. Có lời truyền khẩu lưu truyền ở trong vòng một số Cơ Đốc nhân và một số người chưa tin Chúa cho rằng Thánh Kinh Cựu Ước bày tỏ Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự nóng giận, đầy sự thạnh nộ và đoán phạt, và chỉ có Thánh Kinh Tân Ước mới nhìn thấy Đức Chúa Trời yêu thương, nhân từ và thương xót. Có người nói với tôi như vậy: tôi có thể tin tưởng Đức Chúa Trời của Tân Ước nhưng không có thể tin tưởng Đức Chúa Trời của Cựu Ước. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ Đức Chúa Trời có hai thần tính hay sao? Khi một người nào mà có sự nhận định giống như vậy, tôi nghĩ rằng người đó chưa phối kiểm được toàn bộ của Thánh Kinh, nhất là trong phần Cựu Ước, vì Cựu Ước chứa đựng nhiều sự kiện, nhiều lời tiên tri và nhiều lời hứa bày tỏ đặc tính của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chỉ có Thánh Kinh phần Cựu Ước mà thôi thì thưa quý vị, cũng đủ lắm rồi. Vì những Cơ Đốc nhân đầu tiên, họ đâu có Thánh Kinh Tân Ước, thế mà họ đã hiểu Đức Chúa Trời, bước đi trong Đức Chúa Trời và thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong 39 quyển sách trong Cựu Ước bày tỏ cho chúng ta về một Đức Chúa Trời nhân từ, có lòng thương xót, chứ không phải là một Đức Chúa Trời nóng giận, Đức Chúa Trời thạnh nộ. Ngài là Đức Chúa Trời có tấm lòng nóng nảy khôi phục sự đổ vỡ của con dân Ngài từ trước và hiện tại. Có ba lĩnh vực trong cuộc sống của con người mà Đức Chúa Trời luôn luôn hứa sẽ phục hồi, không chỉ những trong trời mới và đất mới, mà ngay trong cuộc sống trên trần thế của chúng ta hiện nay. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Ê-sai đoạn 65 câu 17 đến 25 có phán như vậy: ta sẽ dựng trời mới, đất mới, những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đấy nữa. Thà các ngươi hãy mừng rỡ và vui vẻ đời đời trong sự ta dựng nên. Thật, ta dựng nên Jerusalem cho sự vui và dân nó cho sự mừng rỡ. Ta sẽ vui về Jerusalem, ta sẽ mừng vì dân ta. Tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc kêu la nữa, tại đó sẽ không có trẻ em chết non, cũng chẳng có ông già nào chẳng trọn đời mình, vì chết lúc trăm tuổi còn là chết trẻ, và kẻ có tội lúc trăm tuổi ấy làm sự rủa xả. Dân ta sẽ xây nhà và ở trong vườn nho và ăn trái, họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn, vì tuổi của dân ta sẽ như tuổi cây, những kẻ lựa chọn của ta sẽ hàn hưởng công việc tay của mình làm, họ sẽ không nhạt mình vô ích nữa, không để con ra để gặp tai họa, vì họ là dòng dõi của kẻ được ban phước bởi Đức Giê-hô-va, con cháu của họ với họ nữa. Vâng, những đau thương, những tan vỡ trong cuộc đời, trong quá khứ, Chúa sẽ phục hồi. Những chướng ngại, những vật lớn lao ở trong xã hội loài người gây nên, làm đảo lộn cái đời sống hạnh phúc của nhiều người, nhiều gia đình, không phải ở hiện tại hay tương lai, mà chính là ở trong quá khứ. Có hàng triệu người sống với cuộc đời bất hạnh bởi vì họ bị ám ảnh bởi những điều xảy ra trong quá khứ. Nó có một sức mạnh hủy hoại cái đời sống của con người. Bởi thế cho nên Henry Barbonsi có nói: chúng ta không được tự do bởi vì chúng ta bị buộc chặt bởi quá khứ. Những lời nói đã làm tổn thương trong quá khứ vẫn sẽ đem lại sự thương đau mỗi khi nhắc đến. Có những đôi vợ chồng tan vỡ vì họ không thể nào bỏ quá khứ được. Bởi thế cho nên Victor Hugo có nói: nếu không phải là nhà chép sử thì đừng dành thì giờ nghĩ lâu thôi về những việc đã qua. Vào một ngày cuối tuần, một người đàn bà kia đến nhà thờ xin cầu nguyện. Bà quỳ gối xuống với đôi dòng lệ tuôn trào. Bà ta đã xin nhận sự đau thương của bà như sao. Trước khi lấy chồng, bà đã sống một cuộc đời bê bối. Bây giờ con gái của bà đã được 16 tuổi. Bà nhận thấy bà không còn có quyền hành để mà dạy dỗ con của bà phải sống một cuộc đời ngay lành, bởi vì chính bà đã vấp phạm. Mỗi lần bà có ý nói chuyện với con của bà thì bà nhớ lại khi bà đứng vào cái tuổi 16, bà không thể nào nói gì với con của bà được. Sự tan vỡ hư đốn trong quá khứ của con người đàn bà này vẫn còn chế ngự trong đời sống hiện tại của bà. Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ bẻ gãy quyền lực của quá khứ và phục hồi cho bất cứ ai tin cậy nơi Ngài. Vì Chúa phán như thế nào? Ngài phán rằng: vì những sự khốn nạn trước đã quên hết và đã khuất khỏi mặt ta, ta sẽ dựng trời mới, đất mới, những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đấy nữa. Khi đọc Kinh Thánh, quý vị có ngạc nhiên về các sách của Phi-e-rơ là môn đồ của Chúa đã viết ra không? Những sách của Phi-e-rơ viết quả thật là một con người có một lập trường tin tưởng, một con người có bản lĩnh lãnh đạo. Nhưng thưa quý vị, chúng ta đều biết Phi-e-rơ là con người chối Chúa 3 lần. Những người nhận được thư của ông đã biết rõ về ông là người phản Chúa. Song Phi-e-rơ có ngại ngùng không? Ông ta có thấy xấu hổ về lỗi lầm của ông ta chăng? Làm sao Phi-e-rơ có thể can đảm để viết những lời lẽ có uy quyền như vậy? Chỉ vì có một lý do duy nhất mà Phi-e-rơ làm được như vậy là bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đã khôi phục những gì đã làm cho Phi-e-rơ tan vỡ trong tâm hồn, trong cuộc đời, trong trí óc của ông trong quá khứ. Phi-e-rơ đã lầm lỗi, đã phạm trọng tội với Chúa, song Đức Chúa Trời Ngài là Đấng đã phục hồi ông thì ông hoàn toàn được nên mới. Phi-e-rơ không phải là người duy nhất đã được Chúa khôi phục cuộc đời, mà còn bao nhiêu người khác nữa. Như Phao-lô đã có một quá khứ và Đức Chúa Trời đã phục hồi Phao-lô. Kỵ nữ Ra-hóp đã từng có một quá khứ, song Đức Chúa Trời đã khôi phục địa vị của bà. David đã từng có một quá khứ và Đức Chúa Trời đã phục hồi tâm hồn và cuộc đời của ông. Môi-se đã có một quá khứ và Đức Chúa Trời đã khôi phục ông. Marie Madeleine cũng có một quá khứ và Đức Chúa Trời đã khôi phục nhân cách của bà. Kinh Thánh đã ghi chép hầu hết những câu chuyện của những con người đã từng có một quá khứ bất ổn, song Đức Chúa Trời đã gầy dựng họ lại mới mẻ. Có người bảo tôi rằng: tôi đã làm những lỗi lầm lớn, tôi đã có những thành kiến với người này kẻ kia, bây giờ tôi phải sống với dĩ vãng đó trọn đời tôi. Thưa quý vị, đúng, chúng ta có thể sống với những ảnh hưởng đó, nhưng chúng ta đừng có tiếp tục với những lỗi lầm, mặc cảm, đau thương của quá khứ. Vì Đức Chúa Trời có phán rằng: tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc kêu la nữa. Thứ hai, đối với những mộng ước tan vỡ, gãi gánh nửa chặng được, Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm gì? Ở đây chúng ta đọc trong lời của Ngài phán: tại đó sẽ không có trẻ con chết non, cũng chẳng có ông già nào chẳng trọn đời mình, vì chết lúc trăm tuổi còn là chết kẻ, và kẻ có tội lúc trăm tuổi ấy là một sự rủa xả. Jack là một thanh niên có tầm năng trở thành một vị truyền giáo đầy ơn. Khi tiếp nhận Chúa, Jack là một thanh niên có đức tin năng động, là một con của một gia đình bất hạnh. Jack không có học vấn cao, không có năng khiếu, cũng không đẹp trai, nhưng Jack có một đời sống tin kính Chúa, có một thành quả tốt, đem nhiều linh hồn về cho nhà của Chúa và chăm sóc cái đời sống thuộc linh của họ được tăng trưởng, được lớn lên. Jack ăn nói lưu loát trước công chúng, có ác tổ chức và có tiềm năng lãnh đạo. Khi Jack được 21 tuổi, rồi một ngày kia Jack bị đau ngực và đi bác sĩ. Sau khi nằm bệnh viện vài ngày, Jack chết. Thật là một điều không ai hiểu được, nhưng đây là một câu chuyện có một lẽ thật ở trong đó. Cái chết của Jack lại là đại biểu cho đại chúng về sự tan vỡ những ước mơ của tuổi trẻ, của cuộc đời. Tuy rằng có nhiều lý do để thành công trong cuộc đời, song nửa chừng mộng bất thành, hy vọng tiêu tan, song chúng ta hãy nghe lời của Chúa hứa như thế nào: tại đó sẽ không có trẻ con chết non, cũng chẳng có ông già nào chẳng trọn đời mình, vì lúc chết trăm tuổi là khi còn là chết trẻ. Vâng, sự chết đã gây nên bao nỗi đau thương, mộng để tan tành trong mây khói, nhưng Đức Chúa Trời có thể phục hồi cái niềm hy vọng của chúng ta. Ngài hứa rằng chết không phải là hết, mà nó là một sự bắt đầu cho sự sống. Sự sống không đau khổ. Sự chết không chỉ những là nguyên nhân làm cho mộng đẹp tan vỡ, nhưng đồng thời nó làm cho cuộc đời không trọn lành. Bởi thế Đức Chúa Trời ban cho chúng ta niềm hy vọng, niềm hy vọng ở trong lời mà của Ngài đã hứa: họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn, vì tuổi dân ta sẽ như tuổi cây, những cái lựa chọn của ta sẽ hằng hưởng công việc của tay mình làm. Khi đọc những lời này, tôi nghĩ đến hàng ngàn người nô lệ sống cả một cuộc đời trong nghèo khổ, nai thân xây các dinh thự cho cái giàu có quyền thế. Họ không bao giờ có một cơ hội để hưởng lấy sự lao khổ do tay mình làm ra. Tôi nghĩ đến Willy Lomax trong vở kịch của Tennessee Williams, Death of a Salesman. Willy đóng một vai trò của con người khốn cùng, không bao giờ có thể làm ăn nên nổi trong cuộc đời. Sự thành công lớn hay nhỏ đối với ông quá cao xa, không bao giờ với tới được. Willy đành bó tay và cuối cùng chết trong đơn côi, trong tuổi nhục, trong tuyệt vọng. Có hàng trăm ngàn người như Willy Lomax, họ đang sống ở trong tuyệt vọng, làm việc quá vất vả nhưng không bao giờ hưởng được đầy đủ, bao giờ cũng thiếu ăn, cũng thiếu mặc. Đạt tính cả cuộc đời của họ là hy vọng tiêu tan, là cơn ác mộng đau thương. Nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời duy nhất có thể phục hồi cuộc đời cho họ. Có lẽ trong quý vị hôm nay có người đang đối diện với một tâm tư đau thương bởi mộng đẹp tan vỡ, bởi người thân qua đời, bởi bệnh tật, bởi thất bại đáng cay trong cuộc sống. Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đem lại cho quý vị sự phục hồi xứng đáng, và Ngài sẽ tới gầy dựng cho quý vị một cuộc đời tươi đẹp trong hy vọng, trong tình thương, trong ý nghĩa của cuộc sống. Điểm thứ ba, những sự tương quan mật thiết bị gãi đổ, bị ngưng dứt, bị giới hạn. Tương quan truyền thống ở trong gia đình, ở trong xã hội ngày hôm nay bị tấn công ráo riết. Theo bản thống kê cho biết, vào năm 1950 thì có 8% gia đình người Mỹ sống trong sự tương quan mật thiết của tình cảm trong tình nghĩa vợ chồng. Nhưng bây giờ khác rồi, đã sụt xuống chỉ còn 50% mà thôi. Vào năm 1950, có 8% trẻ em được sinh ra bởi sự ăn nằm của trai gái bất hợp pháp. Nhưng bây giờ con số đó đã tăng lên 25%, và tỷ lệ ly dị gấp 2 so với năm 1950. Như vậy, cái truyền thống của gia đình, của nề nếp giáo dục gia đình là một vấn đề có phải là thuộc về quá khứ ư? Nhiều trẻ con được sanh ra tại những nơi có hoàn cảnh xã hội không được may mắn, bởi vì ảnh hưởng của đời sống kinh tế, của thuốc, của rượu, của sự lạm dụng hoặc thiếu giáo dục. Nhiều trẻ con hàng ngày nhìn vào gương bê bối của những người làm cha làm mẹ, của những người ở chung quanh, làm cho chúng chịu ảnh hưởng không tốt và đã đầu độc chúng nó. Bởi đời sống gia đình bị tấn công tứ bề, dẫn đưa đến sự sa thoái trầm trọng. Nhưng Đức Chúa Trời có thuốc chữa, Ngài có quyền lực để phục hồi sự tương quan mật thiết ở trong gia đình, nếu cá nhân của gia đình đó, mọi người trong gia đình đó đặt cái niềm tin tưởng quay trở về với Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ tái tạo cái sự tương quan mật thiết ở trong gia đình đó. Cách đây không bao lâu, trên đài truyền hình chương trình 20/20 có đề cập đến câu chuyện của một thanh niên được lớn lên trong một gia đình bị cha mẹ đánh đập nên phải tách rời người mẹ lúc 10 tuổi. Sau đó khám phá ra y có 2 người anh trai bị chết lúc còn nhỏ, và thanh niên muốn cải táng theo nghi lễ của Hội Thánh. Trong lúc chọn nghĩa trang để cải táng thì thanh niên này mới hiểu được rằng 2 người anh của y chết là do cái hành động lạm dụng của người mẹ. Chương trình 20/20 đề cập đến rằng làm sao thanh niên này đưa người mẹ của anh ra trước công lý. Nhưng họ đã quên mất đi cái phép lạ mà Chúa đã ban cho thanh niên này, là bẻ gãy những cái xiềng xích của quá khứ đau thương đó. Anh ta đã sống một đời sống có tình thương, có gia đình đàng hoàng, chăm sóc con cái hẳn hoi và cung cấp cho gia đình sống ở trong bầu không khí vui vẻ và hạnh phúc. Quả thật Đức Chúa Trời là Đấng đã phá vỡ những gương xấu ở trong gia đình và làm mới lại trong hạnh phúc, đúng như lời Chúa đã phán qua sứ đồ Phao-lô xác chứng rằng: vậy hễ ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, này mọi sự cũ đều sẽ qua đi và mọi sự đều được đổi nên mới. Và Ê-sai nói như thế nào? Họ sẽ không nhập mình vô ích nữa, không để con ra để gặp sự họa, vì họ là dòng dõi của kẻ được ban phước bởi Đức Giê-hô-va, con cháu họ cùng với họ nữa. Sự hài hòa trong chủng tộc và dòng giống như thế nào? Những tháng gần đây có những nguyên nhân làm cho mọi người chú ý về sự phân biệt chủng tộc dòng giống. Điều này không phải chỉ xảy ra ở tại xã hội mà chúng ta đang sống, ở tại Âu Châu, mà đó là sự kỳ thị màu da có trên tầm vóc quốc tế. Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta sống với nhau có một sự hài hòa thật sự, như lời Ngài phán rằng muôn sói với chiên con sẽ ăn chung, sư tử ăn rơm như bò, rắn ăn bụi đất sẽ chẳng có ai làm tổn hại, hay là quỷ phá trong khắp núi thánh ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài ban cho một sự hài hòa tương giao từ cá nhân với cá nhân, từ gia đình với gia đình, từ họ hàng đến họ hàng, từ chủng tộc đến chủng tộc, và toàn diện ở trên thế giới loài người đều sống một cách hài hòa với nhau. Và sự thông công ở trong đời sống tâm linh giữa chúng ta với Đức Chúa Trời sẽ có một hữu hiệu như thế nào? Ở đây chúng ta đọc lời của Chúa phán cho chúng ta rằng: bởi Giê-hô-va, con cháu họ cùng với họ nữa, ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta. Họ còn nói, ta đã nghe tiếng cầu xin của họ rồi. Vâng, thưa quý vị, trên đây là lời hứa của Đức Chúa Trời để làm một cái nhịp cầu thông tâm tương giao giữa con người và Chúa, hầu cho Ngài khôi phục cuộc đời của chúng ta. Từ ngày Adam phạm tội, con người xa cách Chúa, nên Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa của Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, như lời của Phaolô phán rằng: không phải bởi việc làm, bằng là bởi đức tin nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà chúng ta được sự cứu rỗi, chúng ta được sự tương giao hòa thuận với Đức Chúa Trời. Với Đức Chúa Trời, chúng ta được sự hòa thuận bởi Đức Chúa Jesus Christ là đấng cứu thế của chúng ta. Nên chúng ta, thưa quý vị, đang sống trong một thế gian sa ngã, và chúng ta là những nạn nhân của sự sa ngã. Kết quả, chúng ta đang sống trong đổ vỡ, và quá khứ của chúng ta ê chề, đau thương, mộng đẹp của chúng ta mỏng manh, và sống trong một hoàn cảnh tương giao bị ngăn cách. Chúng ta cứ phải chịu đựng mãi như vậy sao? Không, chúng ta sẽ được phục hồi, chúng ta sẽ được khôi phục hoàn toàn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống mới, vì Đức Chúa Trời sẵn sàng tiếp nhận chúng ta trong sự gãi đổ, trong sự đau thương. Và quyền phép của Ngài sẽ hiệp chúng ta lại trong niềm vui, trong hy vọng của một cuộc đời mới. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, vì mọi sự cũ đều sẽ qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn có muốn được một cuộc đời có ý nghĩa, có niềm vui, có hy vọng và sống trong yêu thương như lời Chúa phán cho? Xin mời quý vị hãy tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ là đấng cứu thế ngay trong giờ phút này, đặt cái niềm tin trong Chúa và sống trong hy vọng trong quyền phép của Ngài.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.